Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ Bảy, tuần thứ 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 12, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúm xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Teresa hài đồng Giêsu là vị thánh được biết đến và ca tụng vì tình yêu đơn sơ dành cho Đức Giêsu cũng như cho hội thánh. Trong tĩnh lặng giữa 4 bức tường kính của tu viện, không có những công to việc lớn, không có những phép lạ huyền diệu, nhưng bằng những khát vọng vô biên, Teresa đã làm cho những công việc rất tầm thường của mình trở nên cao cả dưới đôi mắt nhân từ của Thiên Chúa. Thánh nữ đã để lại cho chúng ta một lý tưởng sống hết sức đơn giản. Hãy làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường. Kính thưa quý ông bà anh chị em, với trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy thái độ của Đức Giêsu trước 2 đối tượng đối lập với cùng một hành động như nhau. Một bên là các kinh sư và những người giàu có, và bên kia là một bà quá nghèo, thiếu thốn. Trong xã hội Do Thái ngày xưa, các kinh sư và những người giàu có thì thuộc về tầng lớp tinh hoa trong xã hội. Họ được kính trọng và có những đặc quyền đặc lợi của riêng mình. Những điều đó hình thành nơi họ một lối sống giả tạo, lạm quyền, ưa chuộng hình thức và thậm chí là cư xử bất công với đồng bào của mình. Điều này được Đức Giêsu mô tả rất cụ thể. Họ thích quần là áo lược, súng xính, thích được chào hỏi, chiếm ghế danh dự, thích ngồi cổ nhất và nuốt hết tài sản của các bà quá. Rồi Đức Giêsu kết luận, những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Với những người giàu có, bỏ thật nhiều tiền vào thùng dâng cúng, Đức Giêsu cũng chỉ ra rằng họ chỉ đang cho đi tiền dư bạc thừa của mình, và điều đó không mấy ý nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Đức Giêsu thẳng thắn phê phán thói giả hình, lên án những hành động vụ lợi hay những hành động không có động lực chân chính, thiếu vắng lòng mến từ bên trong tâm hồn. Trái lại, với bà quá nghèo chỉ bỏ vào thùng dân cúng 2 đồng tiền kẽm, thì Đức Giêsu lại hết lòng khen ngợi, bởi vì bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Bà đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Thời Đức Giêsu, xã hội Do Thái trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ luôn bị coi thường và không được kể đến. Với những người phụ nữ quá chồng thì tình cảnh của họ lại càng thảm thiết hơn. Đức Giêsu đã đi ngược lại xu hướng của xã hội. Người tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, yếu thế, và thậm chí là tội lỗi. Trong con mắt người đời, 2 đồng tiền kẽm của bà quá chẳng đáng là gì. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, đó là điều vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Bởi lẽ, hành động của bà quá ấy tuy nhỏ bé, nhưng bà đã làm với tất cả tình yêu. Bà đã cho đi tất cả những gì mình có, cho đi tất cả cuộc sống của bà. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân và không có lòng mến chân thành, thì chắc chắn bà quá nghèo kia sẽ chẳng thể hành động tuyệt vời đến như vậy. Chính nhờ lòng mến, hành động của bà đã được Thiên Chúa đón nhận. Quý ông bà, anh chị em kính mến, với tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy loại bỏ lối sống hình thức, chuộng vẻ bề ngoài, và bất chấp mọi thứ để kiếm tìm danh lợi. Trái lại, hãy dùng sự tử tế và lòng bác ái mà đối đãi với anh chị em xung quanh mình. Hành động và thái độ của bà quá nghèo trong tin mừng hôm nay thật đáng để chúng ta noi theo. Làm mọi việc với tất cả chân thành và lòng mến. Trong đời sống thường nhật, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải cho đi thật nhiều, hay đóng góp thật lớn, hay phải thực hiện những việc vĩ đại phi thường. Nhưng điều đẹp lòng Chúa chính là tâm tình yêu mến, chân thành mà chúng ta đặt vào trong mỗi hành động của mình, dù đó là những hành động nhỏ bé nhất. Sự chia sẻ đến từ con tim thì không biết chờ đợi. Không phải chỉ khi nào đầy đủ dư thừa thì mới có thể cho đi. Nhưng chính lòng yêu mến sẽ luôn thôi thúc sẻ chia cho đi, ngay cả khi chính mình còn đang thiếu thốn. Đó mới chính là sự hy sinh đúng nghĩa và cao đẹp. Chắc chắn khi diện kiến Thiên Chúa, câu hỏi dành cho mọi người chúng ta không phải là con tích trữ được những gì, nhưng là con đã yêu mến như thế nào. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã dùng tin mừng mà dạy dỗ và soi sáng cho chúng con. Xin Chúa kiện toàn lòng mến nơi tâm hồn chúng con, để mọi hành động chúng con thực hiện đều thấm đượm tình thương đơn sơ chân thành dành cho Chúa và cho anh chị em. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha có thể được xuất viện trong vòng 5 hay 7 ngày tới. Cuộc phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Francisco đã được tiến hành tốt đẹp và Ngài có thể được xuất viện về Vatican trong vòng 5-7 ngày tới đây. Trên đây là lời tuyên bố của giáo sư bác sĩ Sergio Alfieri, trưởng nhóm bác sĩ phẫu thuật bệnh ruột của Đức Thánh Cha, trong cuộc họp báo chiều ngày 7 tháng 6 vừa qua, sau cuộc giải phẫu dài 3 giờ đồng hồ cho Ngài tại Bệnh viện Đại học Đa khoa Gemelli ở Roma. Ông đã từng phẫu thuật cho Đức Thánh Cha ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại cùng bệnh viện nói trên và cắt bỏ khúc ruột dài 33cm. Ông là giám đốc phân bộ khoa học y tế và phẫu thuật chuyển hóa ở bụng và nội tiết. Bác sĩ Alfieri cho biết, Đức Giáo Hoàng tỉnh táo, nhanh nhẹn và còn hỏi đùa các bác sĩ, bao giờ sẽ có cuộc phẫu thuật thứ ba? Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, các biện pháp phòng ngừa vẫn được đề ra vì Đức Giáo Hoàng đã 86 tuổi rồi. Tuy nhiên, theo giáo sư bác sĩ, về phương diện y khoa, không có gì ngăn cản chương trình các cuộc tông du của Đức Giáo Hoàng tại Bồ Đào Nha và Mông Cổ vào tháng 8 năm nay, sau khi Ngài bình phục. Ông nhấn mạnh rằng, Đức Giáo Hoàng không có các bệnh khác. Bác sĩ Maximiliano Scarpetti, phụ tá của bác sĩ Alfieri, giải thích. Sau khi được chụp cắt lớp vào sáng thứ Ba, ngày 6 tháng 6 trước đó tại Bệnh viện Gemelli, chính Đức Thánh Cha đã yêu cầu tiến hành cuộc phẫu thuật, xét nghiệm chương trình hoạt động tới đây của Ngài. Đây không phải là một quyết định khẩn cấp, vì trong những tháng qua, Ngài đã cảm thấy đau ở bụng dưới do sự thoát vị vết rạch gây ra và có hiệu chứng ruột dưới bị tắc. Trong cuộc họp báo sau đó, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn mọi người vì nhiều sứ điệp bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện được gửi tới Ngài. Sáng ngày 8 tháng 6 vừa qua, ông Matteo Bruni cho biết Đức Thánh Cha đã qua đêm đầu tiên trong bình yên. Sứ điệp từ nhiều nơi được gửi về Vatican để chúc Đức Thánh Cha mau hồi phục và bày tỏ sự gần gũi với Ngài, từ Tổng thống Ý cho đến Tòa Nhà Trắng ở Mỹ, cũng như từ các hội đồng giám mục, cho đến các nhà chính trị và các tín hữu. Ngoài ra, theo thông cáo của Phủ Giáo Hoàng cho biết, sẽ không có các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha trước ngày 18 tháng 6 tới đây.
Tin Roma, tuyên bố của Đức Hồng Y Zuffi và Bộ Ngoại giao Nga. Sau khi trở về từ Kiev, Ukraine và hội kiến với Tổng thống Zelensky, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, các phái viên của Đức Thánh Cha Francisco, cho biết chuyến đi của Ngài tại Kiev không phải là một hoạt động làm trung gian, nhưng là một sự biểu lộ quan tâm, gần gũi, lắng nghe để cuộc xung đột có thể tìm được những con đường hòa bình. Những gì nói khác đi điều này là những mong đợi hoặc những giả thuyết của những người khác. Ngoài ra, một trong nhiều lo âu là điều xảy ra cho đất nước Kakhovka, nơi mà hàng ngàn người bị lụt và cũng có sự quan tâm đến hệ thống môi sinh. Đức Hồng Y Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, tuyên bố như trên hôm 7 tháng 6 vừa qua bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề Ý nghĩa tôn giáo. Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Moscow, bà Maria Zakharova, tuyên bố với hãng tin TASS rằng Nga đánh giá tích cực những cố gắng của Vatican tạo điều kiện cho sự chấm dứt xung đột tại Ukraine và nhìn nhận ước muốn chân thành của Tòa Thánh giúp đỡ tiến trình hòa bình. Nhưng cho đến nay, Vatican chưa khởi sự những bước cụ thể để có cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Matteo Zuppi tại Moscow sau cuộc viếng thăm tại Kiev. Về phần Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi, Tổng giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, Ngài đề cao tầm quan trọng chuyến đi của Đức Hồng Y Zuppi tại Ukraine và có thể tới Moscow. Tuyên bố với báo Người đưa tin chiều ở Ý, Đức Tổng giám mục Pezzi nói rằng, điều quan trọng là lắng nghe mọi người. Đối với tôi, đó là điều Đức Hồng Y Zuppi đã và đang làm, dù đó không phải là điều hiển nhiên đối với mọi người. Đức Tổng giám mục cho biết, chiến tranh tại Ukraine ngày càng trở nên gần kề, đi vào các gia đình ở Nga chứ không phải là điều xa xăm như ban đầu. Nay chúng tôi có thể thấy những hậu quả của chiến tranh này, bầu không khí lo âu, nghi kỵ và bất tín nhiệm. Chúng tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? tôi gặp những gia đình trẻ, chồng thuộc vào số những người đã có thể bị động viên, những người khác có thể đã ở mặt trận và tin tức không luôn rõ ràng. Đó là một bầu không khí cam go nhưng không làm nghẹt thở, dân chúng vẫn muốn sống và nhìn về tương lai. Đức Tổng giáo mục Messi tỏ ra tin tưởng nơi sứ vụ của Đức Hồng Y Zuppi về mặt nhân đạo và gọi đó là những tia sáng trong tình trạng đen tối hiện nay. Đồng thời Đức Tổng nói rằng, tôi không phải là người sống trong mơ ước, tôi ý thức về những khó khăn nhưng tôi không quan tâm đến chúng. Điều tôi quan tâm là những tia sáng hy vọng đó.
Tin giáo phận Vinh, Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier tuyển sinh khóa 19. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 6 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier thuộc giáo phận Vinh đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh khóa 19. Tham dự kỳ thi năm nay có 114 thí sinh đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Điều kiện tham dự kỳ thi, ngoài việc đã tốt nghiệp cao đẳng hay đại học, mỗi thí sinh phải tham gia lớp dự tu ít là 3 năm. Đây là một quá trình huấn luyện đòi hỏi nơi người ứng sinh một tinh thần dân hiến trọn vẹn cũng như thanh lọc động lực ơn gọi. Trong mỗi giai đoạn, ban mục vụ ơn gọi cũng đưa ra những chỉ dẫn phù hợp giúp ứng sinh nuôi dưỡng lòng khao khát phục vụ Chúa và giáo hội để ngày càng lớn lên trên hành trình theo đuổi ơn gọi của mình. Ngỏ lời tại lễ khai mạc kỳ thi, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, giám đốc đại chủng viện, trưởng ban tuyển sinh năm 2023, đã nhấn mạnh đến niềm vui của người trẻ trên hành trình theo đuổi ơn gọi. Niềm vui lớn nhất là xác tín có Chúa hiện diện trong mọi chọn lựa của mình. Cha giám đốc cũng nhấn mạnh đến tính lương tâm trong mọi công việc của ban tuyển sinh, cũng như các thí sinh tham dự kỳ thi, luôn lấy sự hiện diện của Chúa là thước đo và chu toàn bổn phận của mình trước mặt Chúa. Chia sẻ với các ứng sinh, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã nhắn nhủ các thí sinh về vai trò của đời sống cầu nguyện trong tiến trình theo đuổi ơn gọi linh mục. Đó là việc xây dựng một đời sống cầu nguyện chuyên chăm, liên lỉ, nhằm tạo mối tương quan mật thiết với Chúa Kitô và bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vào sáng ngày 7 tháng 6 năm 2023, kỳ thi tuyển sinh năm 2023 khép lại với những thí sinh cuối cùng tham dự môn thi phỏng vấn. Như vậy, để hoàn thành kỳ thi, mỗi thí sinh phải thi với 3 môn thi: bài văn nghị luận với chủ đề được nhắc đến trong Kinh Thánh Tân Ước, bài thi trắc nghiệm với 100 câu hỏi của nhiều chủ đề khác nhau thuộc giáo lý, Kinh Thánh, văn hóa xã hội và có những câu hỏi về trình độ tiếng Anh. Bài thi phỏng vấn về tâm lý, đời sống và ơn gọi với hai cha giáo đang giảng dạy tại chủng viện. Một điểm nhấn trong kỳ thi năm nay là sự hiện diện của Đức cha John Arnold, giám mục giáo phận Stamford, Vương quốc Anh. Chia sẻ với các ứng sinh, Ngài đã tỏ lòng cảm phục và yêu mến sự dấn thân theo đuổi ơn gọi mà đông đảo bạn trẻ tại giáo phận Vinh đang hướng đến. Ngài nhấn mạnh đến những cuộc khủng hoảng ước gọi đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới và tha thiết mời gọi sự quảng đại của các bạn trẻ lên đường trong sứ vụ tái truyền giáo tại Anh Quốc, cũng như những nơi đang thiếu vắng ơn gọi. Buổi chiều cùng ngày, Ngài đã tham gia phỏng vấn chọn lựa một số ứng sinh có khả năng Anh ngữ và có lòng thao thức cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội tại Anh. Kỳ thi khép lại trong lời tạ ơn Chúa của tất cả các thí sinh. Kỳ thi như là dấu chỉ giúp các thí sinh nhận ra lời mời gọi thực sự của Chúa dành cho cuộc đời mình. Từ đó, họ biết can đảm đáp trả lời mời gọi ấy bằng việc sống đúng với những giá trị đích thực mà Chúa dành riêng cho cuộc đời của họ. Mọi người ra đi trong bình an sau khi họ nhận được những lời cầu chúc của quý đức cha, quý cha giáo cùng hội đồng tuyển sinh.
Tin Ecuador, một cựu tổng giáo mục khấn trọng thể trong dòng Francis. 5 năm sau khi tử nhiệm, một cựu tổng giáo mục 75 tuổi ở Ecuador, bên Nam Mỹ, đã được khấn trọng thể trong một căn viện dòng Sito nhạc xếp, quen gọi là dòng Francis. Đó là đức tổng giáo mục Lorenzo Voltolini Espi, người Ý, sinh năm 1948 tại miền Lombardy, Bắc Ý, thụ phong linh mục năm 1974, và 5 năm sau được đức giáo mục bản quyền gửi sang làm việc truyền giáo tại Ecuador từ năm 1979. Năm 1993, cha Lorenzo được tòa thánh bổ nhiệm làm giáo mục phụ tá, và năm 2007 thăng tổng giáo mục chính tòa giáo phận Porto Bello ở miền Tây Ecuador. Năm 2018, khi được 70 tuổi, Đức Tổng thống Lorenzo Montolini để đơn từ nhiệm lên Đức Thánh Cha. Trong đó, ngài giải thích rằng lời thỉnh cầu này không phải vì lý do sức khỏe hay khủng hoảng cá nhân, nhưng vì muốn dành trọn thời giờ cho việc cầu nguyện. Mong ước của Đức Tổng giám mục đã được Đức Thánh Cha chấp nhận, và Đức giám mục tuyên bố tháng 11 năm đó sẽ vào Nam Viện Trappist Đức Mẹ Thiên Đàng ở San Siro, gần thủ đô Quito. Trong thư ngỏ đăng trên trang mạng của Tổng giáo phận Portovezo, Đức Tổng giám mục Montolini giải thích rằng, trong tương lai, tôi muốn dành hoàn toàn thời giờ cho phục vụ và kinh nguyện như một đàn sĩ. Trong đời sống chiêm niệm, tôi có thể giúp đỡ mọi người, còn hơn cả thời kỳ 44 năm làm linh mục và 25 năm làm giám mục. Đức Tổng giám mục cũng cho biết, sự quan tâm của ngài đối với đời sống tu trì đến như một điều ngạc nhiên đối với chính mình. Ngài viết, tôi không thể nghĩ đến một đan viện, nhưng cuộc sống như một thừa sai và một giám mục làm cho tôi hiểu rằng giáo hội không thể sống còn nếu không cầu nguyện và không có đời sống nội tâm. Đức Tổng giám mục Montolini cũng tự vệ chống lại những lời phê bình chống lại việc ngài vào đan viện và viết rằng, tôi không trốn chạy thế giới, nhưng nhìn thế giới với một cái nhìn khác và từ một chiều kích khác, chiều kích của Thiên Chúa. Vào Nam Việt, Đức Mẹ Thiên Đàng được thành lập năm 1999 ở trên độ cao 2.900m so với mặt biển. Chức tượng Tổng giám mục đã trải qua trong 5 năm tất cả các giai đoạn tập viện và khấn tạ, và hồi cuối tháng 5 vừa qua, ngài đã khấn trọng thể, hoàn toàn trở thành đan sĩ của Nam Việt này.
Tin Phin, Áo Quốc. Năm 2023, Giáo hội Công giáo Áo có 28 tân linh mục. Trong năm 2023 này, Giáo hội Công giáo tại Áo có 28 tân linh mục, trong đó có 12 linh mục dòng, 17 linh mục mới là những người sinh ở nước này. Lễ tuyển chức linh mục đông nhất sẽ diễn ra tại nhà thờ chính tòa thánh Stefano của giáo phận thủ đô Vienna vào sáng Chủ nhật 18 tháng 6 tới đây, với 8 tiến chức, người cao niên nhất 54 tuổi và người trẻ nhất 28 tuổi. Số tân linh mục tại Áo trên đây tương đối khả quan hơn nhiều so với nước Đức láng giềng, vì tại Áo chỉ có hơn 4.800.000 tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 8 triệu dân cư, trong khi tại Đức có hơn 21 triệu tín hữu Công giáo, nhưng năm vừa qua chỉ có 48 tân đại chúng sinh từ 27 giáo phận toàn quốc, một con số thấp kỷ lục. Năm 2020, tại nước này chỉ có 56 tân linh mục so với 214 vị trong năm 1994. Tin Nigeria. Một cựu linh mục được bầu làm thống đốc tiểu bang ở Nigeria. Lần thứ hai tại bang Benue bên Nigeria, một cựu linh mục được bầu làm thống đốc tiểu bang, đó là Jacin Lorem Alia, vốn nổi tiếng về cách thánh lễ chữa bệnh cho các bệnh nhân và trừ tà. Đức cha William Avenza, giám mục bản quyền của giáo phận Coco, chiếu theo giáo luật cấm các giáo sĩ không được tham gia chính trị, đã ra lệnh cấm linh mục Lorem Alia không được thi hành chức vụ linh mục nữa sau khi vị này quyết định ra tranh cử. Đức cha nói, việc linh mục này ra ứng cử là điều hoàn toàn trái ngược với ơn gọi của giáo sĩ. Ông Lorem Alia nhờ sự nổi tiếng của mình đã thu hút được phiếu các cử tri. Trước đây cũng có một linh mục tên là Moses Osio Adasu ra tranh cử trong đảng Dân Chủ Xã Hội và thắng cử thống đốc vào năm 1992, nhưng sau đó bị giới quân nhân hạ bệ vào tháng 10 năm 1993 sau đó. Ông Lorem Alia nguyên là một tiến sĩ đạo đức sinh học và cộng tác với Đại học Công giáo của giáo phận Coco. Từ lâu vị này tỏ ra có tham vọng chính trị và cộng tác với đảng toàn quốc đại cấp tiến. Đối với nhiều người, ông là biểu tượng một cuộc chiến đấu chống lại tình trạng bất an trong xã hội. Tại vài nước Phi Châu, cũng có những trường hợp linh mục dấn thân vào các hoạt động chính trị, như tại bờ biển Nga và Cộng hòa Dân chủ Congo.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy dâng lên cho ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau nói về đề tài hài lòng đem lại niềm vui. Donald Walters viết rằng, hài lòng được coi là đức tính tối thượng. Hài lòng hàm nghĩa sống giây phút hiện tại cách trọn vẹn nhất. Nhưng trên tất cả, đó là sống cái hiện tại vĩnh hằng. Điều này nằm sau cái hiện tại của thời gian. Có người cứ ao ước những cái khác mình, đời họ thua thiệt biết bao. Có người luôn miệng than phiền, cuộc đời cho họ thì ít mà nợ họ thì nhiều. Thâm tâm ta hãy mỉm cười với Chúa vì biết rằng đời sống là mộng ước của Ngài. Hài lòng là con đường chắc chắn để rút ra điều tốt đẹp nhất nơi mọi hoàn cảnh. Trong cuốn sách có tựa đề Hãy vui dù bất cứ giá nào, Richard Carlson đã đề ra nguyên tắc của tư tưởng như sau. Con người là tạo vật biết suy nghĩ, phán đoán để tìm ra lý do sống còn của mình qua những cảm nghiệm suy tư. Nhưng thực ra, theo ông, nguyên tắc này ít ai để ý. Theo tâm lý học, nếu chúng ta hiểu nguyên tắc này, chúng ta sẽ đạt được niềm vui trong đời sống hàng ngày. Khả năng suy nghĩ đóng vai trò thiết yếu cho trí khôn con người. Chúng ta không biết chắc chắn suy nghĩ phát xuất từ đâu, nhưng một điều chúng ta biết rõ ràng, động lực nào làm cho trái tim đập. Đó là chức năng sống mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta cũng như cho tạo vật sinh linh. Sự liên hệ giữa ý nghĩ và cảm xúc như thế nào? Mỗi xúc cảm tích cực hay tiêu cực là kết quả của ý nghĩ. Bạn không thể nào có cảm nghiệm ghen nếu nó không phát xuất từ ý nghĩ ghen tương của bạn. Cũng thế, bạn không thể nào cảm thấy chán nản tự nó được. Cảm giác chán nản là do ý nghĩ chán nản của bạn mà có. Ý nghĩ chán nản của bạn sở dĩ xuất hiện là vì bạn đã nhìn thấy hình ảnh hoặc người hoặc hoàn cảnh gây nên cho bạn hình ảnh và ý nghĩ đó. Tư tưởng tích cực hay tiêu cực nằm trong tiềm thức chúng ta. Nếu chúng ta không để ý, nó vẫn hoạt động ngấm ngầm và rồi bộc phát ngay lập tức khi đối diện với dữ kiện đập vào nhãn quan chúng ta. Tới nỗi, chúng ta không thể kiềm chế được. Chúng ta là người chủ động của tư tưởng mình. Nếu tư tưởng tích cực, chúng ta sẽ bộc phát cách tích cực. Nếu tư tưởng tiêu cực, chúng ta sẽ bộc phát cách tiêu cực.
Được an bình, leo cây đắng sẽ tăng hủy thiêng.
Leo tiếng đời làm người cuốn trôi.
Leo lo lắng tay trắng âu lo. Leo tội lỗi suốt đời gặp tội lỗi. Theo thành thật, gặp được niềm tin. Theo lòng tốt, gặp về thân tình. Theo kiên nhẫn, sẽ gặp quang vinh. Theo tha thứ, sẽ gặp được an bình.
Theo tôi chắc, sẽ rất là vững.
Làm khi khóc muôn kia.
Theo thành thân, gặp về niềm tin.
Theo lòng tốt, gặp về thân tình. Theo kiên nhẫn, sẽ gặp quang vinh. Theo tha thứ, sẽ gặp được an bình. Theo cây đắng, sẽ tăng hủy thiên. Theo biển lưới. Theo lo lắng, tay trắng âu lo. Theo tội lỗi suốt đời gặp tội lỗi. Theo thành thân, gặp về niềm tin. Theo lòng tốt, gặp về thân tình. Theo kiên nhẫn, sẽ gặp quang vinh. Theo tha thứ, sẽ gặp được an.
Carl Jung, nhà tâm lý lừng danh, đã so sánh não trạng chúng ta như cái máy chụp hình. Chúng ta muốn chụp hình đẹp hay xấu tùy vào sự quyết định của chúng ta. Và đương nhiên, chúng ta sẽ phải lãnh đủ hậu quả của sự quyết định đó. Tư tưởng không bất chợt xảy đến, và tư tưởng cũng không từ ngoài xảy ra. Trái lại, tư tưởng bắt đầu từ đầu óc chúng ta. Còn nhớ trong Tin Mừng, khi các kinh sư tranh luận với Chúa Giê-xu về những việc Ngài làm trong ngày Sa-bát là trái luật Mô-sê, và các môn đệ Ngài không giữ luật trong cách ăn uống, không rửa tay như luật đã dạy. Họ kết luận Ngài bị quỷ ám. Chúa Giê-xu trả lời họ cách bình tĩnh, Ngài lý luận vững chắc để cho họ hiểu ý Ngài. Chúa nói, bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Ngài nói cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế, vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ô uế. Đôi khi tư tưởng gò ép chúng ta và tâm trí không thể mở rộng tới nỗi thân xác bị lệ thuộc, và kết quả là thân xác hao mòn, ốm yếu, tê liệt. Khoa tâm lý khám phá thân xác và linh hồn là một. Tất cả những gì thuộc về thể xác và tâm hồn gắn bó với nhau. Vì thế, ảnh hưởng tâm lý cũng ảnh hưởng tới thể xác và con người mắc bệnh tâm lý. Bác sĩ phân tâm học kể câu chuyện như sau. Bà vợ trẻ lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ không được chồng yêu thương chăm sóc. Bà để cho tư tưởng tiêu cực ám ảnh luôn tới độ lâm bệnh và phải điều trị tại bệnh viện. Sau nhiều trắc nghiệm, bác sĩ cho chồng bà biết rằng ông không tìm ra bất cứ triệu chứng nào. thể xác bà khỏe mạnh, không có dấu hiệu nghi ngờ nào cả. Bệnh của bà thuộc loại tâm thần. Giữa hai người, họ nghĩ ra cách bí mật, họ mời cô y tá trẻ đẹp tới săn sóc bà. Sau đó, người chồng thử ý bà vợ và nói rằng, em yêu, em luôn trăn trối với anh rằng, em muốn cho anh được hạnh phúc nếu chẳng may em mất đi. Em à, anh nghĩ anh đã tìm được người mà anh chắc chắn người đó có thể thay em được và sẽ làm anh hạnh phúc. Anh tin rằng cô y tá trẻ đẹp săn sóc em đó có thể là người làm anh hạnh phúc. Sau thời gian ngắn, phép lạ đã xảy ra, bà vợ bình phục ngay. Từ đây, tác giả Donald Walters viết về hạnh phúc như sau. Hạnh phúc là một tâm thái nảy sinh từ xác quyết đơn giản này, có hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hạnh phúc không nằm trong sự vật đổi rời hay thành tựu bên ngoài. Khi biết rằng chẳng có gì bên ngoài, thất vọng, thất bại, bị hiểu lầm, có thể khuynh đảo bạn, là bạn đã tìm thấy hạnh phúc đích thật rồi đó. Hãy dũng cảm duy trì ngọn lửa trong tim. Từ niềm vui của Chúa, bạn vào đời. Bạn là niềm vui. Các bạn trẻ thân mến, với những lời chia sẻ của Donald Walters trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đồng cỏ xanh êm vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi như giấc mơ.
Niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ, giữa khung trời thơ tôi hát theo đàn ca.
Trời yêu thương mây xanh ngày mai trôi, dòng xuôi mát theo tim dù khúc nôi.
Thưa quê hương Thiên Thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dòng trời bay.
Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơ.
Dù tôi đi nơi xa xa lắc lơ, đường chân lý say xưa như lối thơ.
Và tôi qua bên kia thung lũng mờ, có khung trời thơ tôi hát theo đàn thơ.
Người cho tôi muôn câu dù tiếc tha, lòng tôi say reo lên muôn khúc ca.
Tình yêu thương Thiên Thu không quá lâu, đắm say lòng tôi lấy ca và ngân la.
Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơ.
Yêu thương cho tôi nâng chén say, ngọt hương thắm cho tim tôi nhấp nhây.
Niềm yêu thương nên mang theo tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung thủy không đổi thay.
Đời tôi xin Thiên Thu yêu Chúa tôi, dù năm tháng trôi xuôi theo lá rơi.
Ngày đôi môi xinh tươi muôn nén cười, hát theo lòng tôi để cho dòng trời bay.
Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa chẳng đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơi. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chẳng chứa bao niềm vui. Có Chúa chẳng chứa bao niềm vui, có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh
trong những phút cầu nguyện.
Con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới. Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ôi an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguyện. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin già nua, nhiệt tay tìm tôi thương xót. Thấy tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phụ gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc. Thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ.
Mẹ Teresa kể rằng hồi đó ở thành phố Calcutta bị thiếu lương thực trầm trọng. Một hôm, có cậu bé đem đến cho mẹ một chén đường và bảo: "Thưa mẹ, con đã nhịn ăn đường suốt một tuần qua. Xin mẹ hãy dùng chén đường này để cho các trẻ mồ côi của mẹ." Hôm sau, có em nhỏ khác đem đến cho mẹ một rá gạo. Ngay lúc đó, một người đàn ông đến gặp mẹ và nói: "Thưa mẹ, ở gần đây có một gia đình người Hindu có 8 đứa con. Cả tuần nay họ chẳng có gì ăn." Lập tức, mẹ mang rá gạo cùng người đàn ông đi đến nhà người Hindu. Bước vào túp lều lụp sụp, mẹ thấy những gương mặt gầy hóp xanh xao vì đói ăn. Không cầm lòng được, mẹ trao hết rá gạo cho bà ta. Bà này cảm động đón lấy rá gạo, rồi lập tức ngồi xuống chia làm hai phần. Sau đó, bà bưng một nửa đi ra ngoài. Mẹ Teresa ngạc nhiên hỏi: "Bà đi đâu vậy? Đem gạo cho ai?" Không chút do dự, bà ấy nói: "Họ là những gia đình Hồi giáo. Họ ở bên kia đường. Họ cũng có những đứa con. Cả tuần nay họ chẳng có gì ăn cả." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên thật cảm động. Mẹ Teresa không chỉ chia sẻ chút gạo, chút đường, mà là trao tặng tình yêu thương để giúp đỡ những người nghèo khổ. Điều này cho thấy, tình yêu thương không phải thứ trừu tượng, khó hình dung, nhưng là những cử chỉ cụ thể. Chia cơm sẻ áo cho người đang đói, thăm hỏi người bị bỏ rơi, lắng nghe, cảm thông với những ai đau khổ. Tình yêu thương không phải sự tĩnh tại, nhưng là một chuyển động, lan tỏa từ người này đến người khác. Người chia sẻ một chút đường, một chén gạo, sẽ nhận lại lòng biết ơn. Người nhận lãnh sẽ có được niềm vui. Tình yêu là nguyên tố đầu tiên và cần thiết để duy trì sự sống. Không ai sống mà không mong muốn yêu và được yêu. Tình yêu đích thực thôi thúc con người hướng đến người khác. Trong tác phẩm có tựa đề là Yêu, Thiền sư Osho cho rằng, tình yêu như dòng sông, luôn chuyển động đòi hỏi con người mở lòng để nhìn thấy vùng đất mới. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình.
Còn Thánh Phaolô thì khuyên nhủ, hãy vui với người vui, khóc với người khóc, chia cơm sẻ áo cho người đói rách. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau, chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân, vì tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Mẹ Teresa bảo rằng, mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó, là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành, đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Thiên Chúa không ở đâu xa, người ở ngay bên cạnh chúng ta, đó là người hàng xóm láng giềng, kể cả những người chưa quen biết, thậm chí cả kẻ thù của chúng ta, nhất là những người nghèo, vô danh trong xã hội. Thánh Gregorio cả cảm nhận sâu sắc mối liên hệ thân thiết giữa con người với Thiên Chúa. Thánh nhân nói, anh em đến với Chúa ư, cố gắng đừng đến một mình. Mong sao những ai đã nghe tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa, biết rút từ trong lòng ra những lời khích lệ cho tha nhân. Trong cuộc sống, nếu mỗi người biết quan tâm và chia sẻ hạnh phúc của mình cho những người xung quanh, thì mọi người đều có được hạnh phúc. Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi săn sóc đến hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ gia tăng, như gợn sóng lăn tăn trải rộng tạo nên vùng sóng lớn. Cũng vậy, niềm vui được trao tặng thì niềm vui càng thêm ý nghĩa. Giá trị cuộc sống được đo bằng những gì chúng ta đã cho đi, hơn là những gì đã lãnh nhận. Trong tình yêu, chia sẻ không làm cho ta nghèo đi, nhưng trở nên giàu có và được lớn lên. Nhờ có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng phát triển theo những hướng tốt đẹp. Thiên Chúa là đấng quảng đại, luôn ban cho chúng ta dư tràn những đấu đã dằn đã lắc. Phần chúng ta cũng phải đáp trả thế nào cho xứng hợp với những gì đã lãnh nhận. Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người. Chúa đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con luôn biết chia sẻ với tha nhân những gì có thể, để tất cả được chung hưởng hạnh phúc là con cái Cha trên trời. Amen.
Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nghỉ. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy em bé ban khoai mời mua, nhà mẹ em đang đau yếu, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phụ gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nghèo nhóc, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nghỉ. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nghỉ.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.